Kính chào quý thính giả. Đây là tiếng nói của Hội Thánh Tin Lành đến với quý vị mỗi chiều thứ bảy lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas.
Mở đầu buổi phát thanh hôm nay, kính mời quý vị theo dõi câu chuyện gia đình do Minh Nguyên trình bày.
Kính thưa quý thính giả, chúng tôi chân thành cảm ơn quý vị đón nghe chương trình phát thanh Tin Lành hôm nay. Như đã thưa cùng quý vị trong câu chuyện gia đình kỳ trước, vấn đề nam nữ cần tìm hiểu đến nơi đến chốn trước khi quyết định tiến tới hôn nhân là điều cần thiết. Vì thế hôm nay chúng tôi xin chia sẻ với các bạn trẻ về những điều các bạn cần biết về người yêu để có thể quyết định cách khôn ngoan hoặc để không quá ngỡ ngàng khi về sống chung với nhau. Có người tin rằng trên trời có ông tơ bà nguyệt ngồi xe những sợi tơ hồng để quyết định người nào lập gia đình với người nào. Ai may thì gặp được người hợp với mình. Ai rủi gặp người không hợp thì đành phải chịu. Có người thì nghĩ chuyện vợ chồng là do nơi duyên số, không biết đâu mà chọn lựa. Tuy nhiên, ngày nay, ít có ai nhắm mắt đưa chân như thế. Bây giờ, các bạn trẻ thường đợi đến khi gặp người thích hợp với mình, yêu thương mình và bằng lòng ở đời với mình mới quyết định đi đến hôn nhân. Chúng tôi cũng tin rằng ngày nay không còn phụ huynh nào sắp đặt chuyện vợ chồng cho con hoặc là ép buộc con cái phải lập gia đình với người mình không thương. Riêng đối với chúng ta là người tin Chúa, chúng ta biết rằng mọi sự trong đời sống đều do Chúa hướng dẫn, theo ý định và chương trình tốt đẹp của Ngài, chứ không phải do duyên số hay may rủi. Dù có một số người cho rằng các bạn trẻ không nên giao thiệp nhiều vì trong quan hệ nam nữ dễ đưa đến nhiều điều không hay. Dù có những đôi vợ chồng yêu nhau lâu, tìm hiểu nhau nhiều trước khi tiến tới hôn nhân, nhưng đến lúc chán nhau cũng vẫn có lý do để ly dị nhau. Ngày nay, hầu như mọi người đều đồng ý rằng các bạn trẻ cần tìm hiểu nhau đến nơi, đến chốn trước khi tiến tới hôn nhân. Khi bằng lòng làm vợ, làm chồng một người nào, là chúng ta bằng lòng trao phó cả con người chúng ta và chia sẻ cả cuộc đời chúng ta với người đó. Vì thế, các bạn không nên quyết định một cách thiếu suy nghĩ, cũng không nên quyết định theo ý của người khác hoặc theo lời bàn của ông mai bà mối. Các bạn trẻ cũng không nên nói rằng tôi lỡ yêu người đó nên dù gặp khó khăn và có nhiều khác biệt, tôi vẫn quyết định lập gia đình với người đó. Tình yêu sẽ giúp chúng tôi vượt qua mọi khác biệt để gây dựng hạnh phúc. Lý luận này chỉ đúng trong những câu chuyện tình trong sách vở mà thôi. Trong đời sống thực tế, tình yêu, nhất là tình yêu lãng mạn giữa hai người trẻ, không thể là điều kiện bảo đảm cho một hôn nhân hạnh phúc và bền lâu. Vì những lý do đó, nếu muốn tiến đến hôn nhân với nhau, ngoài tình yêu, các bạn còn cần tìm hiểu để biết rõ nhau về những phương diện như biết rõ gia đình của nhau, tâm tính, hoàn cảnh kinh tế, đời sống tình cảm của nhau, vân vân. Trước hết chúng tôi xin nói về phương diện gia đình. Người xưa thường nói, lấy vợ xem tông, lấy chồng xem giống. Lời nói này hàm ý rằng khi một thanh niên muốn cưới vợ hay một thiếu nữ muốn lấy chồng, cả hai đều cần biết rõ về gia đình và dòng họ của người mà mình muốn lập gia đình với. Không phải chúng ta để ý xem gia đình đó danh giá hay giàu có như thế nào, có môn đăng hộ đối hay không. Nhưng chúng ta cần biết ông bà cha mẹ của người đó là ai, có đời sống như thế nào, đạo đức, đàng hoàng, hay là thiếu đạo đức và có nhiều tiếng xấu. nếp sống đạo đức của cha mẹ có ảnh hưởng rất nhiều trên đời sống con cái. Nếu một người được nuôi dưỡng trong một gia đình đạo đức và có nề nếp, người đó không nhiều thì ít cũng thấm nhuần những ảnh hưởng tốt của cha mẹ. Vì thế có thể là người chồng tốt, người vợ hiền. Dĩ nhiên cũng có những trường hợp những người lớn lên thiếu sự hướng dẫn của cha mẹ mà trở nên người tốt. Hoặc ngược lại, cha mẹ đạo đức nhưng con cái không tốt. Nhưng đó chỉ là những trường hợp ngoại lệ. Một điều khác các bạn cần biết về gia đình của người bạn đời tương lai là tình trạng sức khỏe, nhất là về các chứng bệnh di truyền. Trước khi bước vào mối cam kết ràng buộc suốt đời với một người, chúng ta cần biết gia đình người đó có chứng nan y nào không. Ví dụ, nếu trong gia đình có người bị bệnh thần kinh, thì người yêu của bạn có thể cũng bị ảnh hưởng phần nào. Ảnh hưởng đó bạn sẽ nhìn thấy từng hồi từng lúc, trong cách sống và cách cư xử với người chung quanh, nhất là những khi gặp chuyện bất ngờ làm tinh thần dao động. Những chứng bệnh có tính cách di truyền khác cũng nguy hiểm và có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc gia đình. Vì thế bạn cần biết rõ. Nếu biết người mình yêu có thể bị một chứng nan y nào đó, nhưng vì tình yêu bạn bằng lòng chấp nhận, đó là quyền quyết định của bạn. Hai người có thể vì tình yêu sẽ vượt lên trên những khó khăn do bệnh tật đưa đến. Nhưng nếu vì không tìm hiểu kỹ càng mà bạn lập gia đình với người không có một sức khỏe bình thường, sau này bạn có thể trở nên cay đắng với người đó và gia đình vì thế sẽ mất hạnh phúc. Ngoài vấn đề đạo đức, sức khỏe, bạn cũng cần để ý đến cách người trong gia đình đối xử với nhau. Vì cách đối xử trong gia đình của người bạn yêu cũng rất quan trọng, nó sẽ ảnh hưởng đến đời sống chung của hai vợ chồng sau này. Nếu người yêu của bạn sống trong một gia đình trên thuận dưới hòa, cha mẹ gần gũi, yêu thương và thông cảm với con cái, người đó sẽ có một đời sống tình cảm quân bình, không có mặc cảm tự ti hay tự tôn. Nếu trong gia đình anh chị em sống với nhau trong tinh thần cởi mở, tương trợ nhau, người đó cũng chịu những ảnh hưởng tốt. Nếu một người được trưởng dưỡng trong một gia đình có khuynh hướng trọng nam khinh nữ, hoặc là người trên bắt nạt người dưới, cách người đó cư xử với vợ con hay chồng con sau này cũng dễ có chiều hướng tương tự như vậy. Gia đình đông con hay ít con, có nhiều con trai hay con gái, v.v. cũng là những chi tiết bạn cần để ý. Không nhất thiết là bạn cần biết những chi tiết này để quyết định lập gia đình với người đó hay không, nhưng còn để biết cách cư xử với người đó trong đời sống vợ chồng. Nếu người yêu của bạn lớn lên trong một gia đình đông con, mỗi người tự lo lấy phần mình, sự ràng buộc giữa người trong gia đình có thể không quá chặt chẽ. Gia đình mới của bạn do đó sẽ có nhiều tự do hơn. Ngược lại, nếu người yêu của bạn sinh trưởng trong một gia đình ít con, người trong gia đình quá gần gũi với nhau và sự ràng buộc giữa người này với người kia quá chặt chẽ, gia đình mới của bạn có thể sẽ trở thành một phần của gia đình cũ và khó có thể tách rời ra để trở thành một đơn vị riêng biệt. Những điều này đều có ảnh hưởng nhiều đến hạnh phúc của gia đình bạn. Trong trường hợp này, bạn cần chuẩn bị để biết cách cư xử, hầu tránh được những đụng chạm trong liên hệ với gia đình hai bên. Nếu người yêu của bạn mồ côi cha hay mồ côi mẹ từ khi còn nhỏ, hoặc cả cha và mẹ đều mất sớm, là điều bạn cũng cần biết. Yếu tố này cũng ảnh hưởng đến cách người đó cư xử với bạn và những điều người đó trông mong ở nơi bạn trong quan hệ vợ chồng. Các nhà tâm lý học cho biết, những người con trai mồ côi mẹ sớm thường đi tìm hay trông mong tình mẫu tử nơi người vợ của mình. Tương tự như vậy, người con gái sống thiếu tình thương của người cha thường trông mong nơi chồng sự chăm sóc, thương yêu của một người cha. Hiểu rõ những điều này, các bạn sẽ thông cảm nhau hơn và dễ đáp ứng nhu cầu cho nhau hơn. Những người lớn lên trong gia đình mà cha mẹ thường gây gổ với nhau hay đã ly dị nhau có thể có cái nhìn không mấy lạc quan về quan hệ vợ chồng và đời sống gia đình. Cũng có thể người đó lại khôn ngoan và trưởng thành trong đời sống vợ chồng vì đã nhìn thấy thất bại của cha mẹ, nên sẽ cẩn thận với gia đình riêng của mình. Những yếu tố này đều ảnh hưởng ít nhiều đến sự thông cảm và hiệp một giữa vợ chồng. Nếu không để ý hoặc không biết, chúng ta sẽ không hiểu nhau mà còn có thể làm tổn thương nhau. Có một điều quan trọng khác bạn cần để ý, đó là đời sống đạo đức trong gia đình người yêu của bạn. Nếu người cha trong gia đình đó có tính ăn chơi, phóng túng, không chung thủy với vợ, thì con cái sẽ bị ảnh hưởng. Những người con trai trong gia đình có thể có những tính giống cha. Nếu người mẹ trong gia đình đó thích ăn diện, phung phí tiền bạc, có đời sống lãng mạn, không nết na thùy mị, không vâng phục chồng, v.v. Các cô gái trong gia đình có thể cũng có những tính tình giống như mẹ. Người ta thường nói, hãy nhìn mẹ của người con gái bạn yêu, thì bạn sẽ biết 20 năm nữa người bạn yêu sẽ là người như thế nào. Tương tự như thế, chúng ta cũng có thể nói, nếu muốn biết 20 năm sau người bạn trai của bạn sẽ là một người đàn ông như thế nào, thì hãy nhìn cha của chàng bây giờ. Nếu gia đình người yêu của bạn là một gia đình có nề nếp, đạo đức, tin kính Chúa, bạn có thể tin cậy được. Nếu gia đình đó không có kỷ luật, con cái đời sống không đàng hoàng, bạn có thể sẽ gặp khó khăn nếu lập gia đình với người trong gia đình đó. Hoàn cảnh kinh tế và đời sống gia đình cũng có ảnh hưởng nhiều trên cách sống và cách suy nghĩ của một người. Vì thế các bạn cần biết rõ hoàn cảnh và đời sống gia đình người bạn đời tương lai của mình. Những người lớn lên trong gia đình nghèo thiếu thường là người siêng năng, chịu khó làm việc, biết giá trị đồng tiền. Nhưng những người đó cũng có thể là người tằn tiện, không dám tiêu xài. Nếu người yêu của bạn sống trong gia đình giàu có thể sẽ quen tính muốn gì được nấy hay phung phí tiền bạc, không chịu được những lúc thiếu thốn. Nhưng người đó cũng có thể là người rộng rãi, dễ dãi trong vấn đề tiền bạc. Tất cả những chi tiết này bạn cần để ý tìm hiểu, hầu có thể thích ứng với nhau trong đời sống chung. Kính thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng câu chuyện gia đình hôm nay tại đây. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày về những điều khác mà các bạn trẻ cần biết về người yêu trước khi quyết định bước vào hôn nhân. Kính mời quý vị và các bạn nhớ đón nghe.
Chương trình phát thanh Tin Lành được tiếp tục sau đây với câu chuyện phúc âm do mục sư Nguyễn Thỉ trình bày.
Thưa quý thính giả, một trong những tin tức hàng đầu trong tuần lễ vừa qua là tin nước Anh vừa có thêm một vị hoàng tử, đó là hoàng tử George. Hoàng tử George sẽ là người đứng hàng thứ ba trong việc nối ngôi tại Vương quốc Anh. Ngày nay chỉ còn một vài nước trên thế giới còn theo chế độ quân chủ, nghĩa là có vua hay là nữ hoàng cầm quyền, như là ở tại Anh quốc, Thái Lan hay Nhật Bản. Thật ra đây là những chế độ quân chủ lập hiến, mang tính cách nghi lễ nhiều hơn là thực sự nắm giữ quyền hành. Trong câu chuyện phúc âm hôm nay, chúng tôi xin nói về một nước, một vương quốc mà vị vua thật sự cầm quyền. Tôi muốn nói đến nước của Đức Chúa Trời hay là vương quốc của Thiên Chúa. Đức Chúa Giê-xu khi đến trần gian này, lời giảng đầu tiên của Ngài cho nhân loại là: kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần, các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Đức Chúa Giê-xu đến trần gian công bố thiết lập một vương quốc mới, vương quốc của Thiên Chúa, tức là nước của Đức Chúa Trời. Nước của Chúa hay là vương quốc của Chúa nói đến quyền cai trị của Ngài. Bất cứ ai tin nhận Chúa, chấp nhận thẩm quyền của Ngài trong đời sống là thần dân của Ngài, sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Chúa. Trong hai tuần qua, chúng ta đã cùng nhau học lời cầu nguyện của Chúa Giê-xu dạy, và lời cầu xin thứ hai mà Chúa Giê-xu dạy chúng ta cầu nguyện như sau. Chúa bảo, hãy cầu nguyện nước cha được đến. Nước cha được đến. Nước cha được đến nghĩa là thế nào? Sau khi bảo chúng ta cầu nguyện danh cha được thánh như chúng ta đã học trong tuần vừa qua, Chúa bảo chúng ta nước cha được đến. Nước của Chúa nói đến quyền cai trị của Chúa. Và cầu nguyện nước cha được đến nghĩa là xin tuân phục thẩm quyền của Chúa trong đời sống của chúng ta. Mỗi người chúng ta sống trên trần gian này là sống dưới một thẩm quyền nào đó. Có thể chúng ta nói rằng mình độc lập, không ở dưới quyền của ai cả. Nhưng khi nói như vậy, nghĩa là thẩm quyền đó chính là chúng ta làm chủ chính mình. Đó là những người sống theo triết lý của nhà thơ Ernest Henley khi ông viết: tôi là người chỉ huy số phận của tôi là chủ của linh hồn tôi. Sinh ra làm người, sống trên trần gian này mà nói rằng mình là chủ, tức là gạt sang một bên thẩm quyền của đấng tạo hóa, đấng đã tạo dựng chúng ta. Mỗi chúng ta vì vậy cần phải cầu nguyện lời cầu nguyện mà Chúa Giê-xu đã dạy. Nước cha được đến, nghĩa là công nhận thẩm quyền tối hậu của Ngài trong đời sống chúng ta. Đức Chúa Trời đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta hơi thở, sự sống, sức khỏe, trí khôn ngoan, khả năng làm việc. Chúa cung cấp cho chúng ta mọi nhu cầu của đời sống. Ngài cũng là đấng quyết định thời gian sống của chúng ta trên cõi đời này. Nếu Đức Chúa Trời là đấng đó mà chúng ta không công nhận thẩm quyền của Ngài, thì thật là mâu thuẫn. Đức Chúa Trời có toàn quyền trên chúng ta, nhưng Ngài cũng ban cho con người chúng ta ý chí tự do, nghĩa là chúng ta có quyền lựa chọn và quyết định. Đó là đặc tính cao quý của con người, không như những tạo vật khác chỉ sống theo bản năng. Con người đầu tiên là Adam đã quyết định theo ý chí tự do của mình, đã bất tuân lệnh truyền của Thiên Chúa, gây nên tội lỗi và đưa cả dòng dõi nhân loại vào chỗ diệt vong. Đức Chúa Trời là đấng công chính, nhưng cũng là Đức Chúa Trời yêu thương, nên đã ban Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trần gian này, lãnh bản án thay cho chúng ta, chịu chết trên thập giá để cứu chuộc chúng ta. Chúa đã đến để thiết lập vương quốc của Đức Chúa Trời, mà tất cả những ai bằng lòng ăn năn tội của mình, đặt lòng tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, sẽ được sống trong vương quốc của Chúa, trong nước của Đức Chúa Trời. Cầu nguyện nước cha được đến là chúng ta công nhận thẩm quyền của Chúa, tin rằng Chúa đã tạo dựng chúng ta, ban cho chúng ta sự sống thể xác, cũng ban cho chúng ta sự sống tâm linh, tức là ơn cứu rỗi qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu. Khi công nhận những điều này qua đức tin chân thành nơi Chúa Giê-xu, chúng ta sẽ được ân xá, được tha tội, được làm con của Chúa và được sống trong vương quốc của Ngài. Chúng ta sẽ sống mỗi ngày trong vương quốc đó và chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua, thiết lập vương quốc đời đời của Ngài. Và đây cũng là ý nghĩa thứ hai của lời cầu nguyện nước cha được đến. Cầu nguyện nước cha được đến chẳng những là bày tỏ lòng tin và tôn thờ Chúa. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy ước vọng trông chờ ngày Chúa Giê-xu trở lại làm vua. Đức tin nơi Chúa Giê-xu chẳng những là tin vào những điều Chúa đã làm cho chúng ta trong quá khứ, nhưng cũng là trông mong chờ đợi ngày Chúa Giê-xu trở lại trần gian này làm vua trên muôn vua, Chúa trên muôn Chúa. Nhưng sẽ đến một ngày, Chúa Giê-xu sẽ trở lại làm vua trên thế giới này và mọi người sẽ phải tuân phục thẩm quyền của Ngài và nhận bản án hình phạt nếu không tuân phục thẩm quyền đó. Lúc đó sẽ không còn là một sự lựa chọn theo ý chí tự do nữa, nhưng là do quyết định của Đức Chúa Trời chí cao và công minh, đã yêu thương cứu chuộc chúng ta và đã ban cho chúng ta mọi dịp tiện để tiếp nhận ơn cứu rỗi của Ngài. Lời giảng của Chúa Giê-xu cho nhân loại trong thế kỷ thứ nhất cũng là lời loan báo phúc âm của chúng tôi cho tất cả mọi người hôm nay. kỳ đã chọn, nước Đức Chúa Trời đã đến gần. Các ngươi hãy ăn năn và tin nhận phúc âm. Kỳ là nói đến thời kỳ, thời điểm của Chúa. Chọn có nghĩa là hoàn thành sẽ đến lúc chấm dứt. Vương quốc của Thiên Chúa, triều đại của Thiên Chúa sẽ bắt đầu. Ăn năn và tiếp nhận tin mừng cứu rỗi của Chúa Giê-xu là chìa khóa để bước vào vương quốc của Thiên Chúa. Dù chúng ta là ai, sống ở nước nào, thuộc thể chế nào, sẽ đến một ngày, và ngày ấy không xa. Chúa Giê-xu sẽ đến trần gian này thiết lập vương quốc đời đời của Ngài, và lúc đó, nếu không ở trong vương quốc của Chúa, chúng ta sẽ đời đời ở trong chốn trầm luân vì đã khước từ phúc âm của Chúa. Chúa Giê-xu dạy chúng ta, nước Cha được đến. Ngài muốn chúng ta tin nhận Chúa, tôn Ngài là Chúa, là chủ của đời sống. Chúng ta sống dưới quyền của Chúa, sống theo sự hướng dẫn của Ngài. Cầu nguyện như vậy cũng có nghĩa là chúng ta trông mong nước của Chúa mau đến để đem chúng ta ra khỏi trần gian tăm tối đầy dẫy tội ác và đau thương này. Tôi mời quý vị cùng chúng tôi cầu nguyện nước Cha được đến để cho Chúa cai trị đời sống mình và trông mong chờ đợi Ngài Chúa Giê-xu trở lại mau đến với chúng ta. Ước mong quý vị sẽ cầu nguyện như vậy. Xin quý vị cũng liên lạc với chúng tôi để hiểu rõ hơn về nước trời mà Chúa đang dành sẵn cho mỗi chúng ta. Địa chỉ của chúng tôi như sau.
Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH. Chúng tôi xin nhắc lại. Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, tức là 1-888-846-5264. Quý vị có thể liên lạc với một nhà thờ tin lành gần nơi quý vị để tìm hiểu thêm. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình phát thanh hôm nay hoặc muốn có cuộn băng để gửi cho bạn bè hay người thân, xin cũng liên lạc theo địa chỉ và số điện thoại vừa rồi. Chương trình phát thanh tin lành PO Box 2468 Fullerton, California 92837. Số điện thoại miễn phí 1-888-TIN-LANH, 1-888-TIN-LANH.
Điện thư của chúng tôi là phát thanh @tinlanh.org, phát thanh @tinlanh.org.
Chương trình phát thanh hôm nay là chương trình số 1043. Khi liên lạc, xin quý vị cho biết là muốn nhận chương trình số 1043. Nghe trên Radio Sài Gòn Dallas, xin cảm ơn quý vị.
Quý vị cũng có thể nghe hoặc đọc các chương trình phát thanh tin lành trên mạng lưới điện toán toàn cầu Internet. Địa chỉ của chúng tôi trên mạng lưới là tinlanh.org. tinlanh.org.
Quý thính giả tại Dallas và vùng phụ cận, xin liên lạc Mục sư Nguyễn Biên, điện thoại 817-296-6365. Mục sư Nguyễn Biên, 817-296-6365. Thưa quý thính giả, chương trình phát thanh hàng tuần của Hội Thánh Tin Lành đến đây xin tạm ngưng. Hẹn gặp lại quý vị chiều thứ Bảy tuần sau cũng vào lúc 2:30 trên làn sóng 1600 AM của Radio Sài Gòn Dallas. Kính chúc quý thính giả một tuần lễ an lành trong tình yêu của Thiên Chúa.